Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa nhận được tin nhà dân chủ Tạ Phong Tần vừa bị công an ở Sài Gòn bắt khi chị đang ở nhờ của nhà bà Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, đang bị tù. Thanh Quang liên lạc với chị Dương Thị Tân để tìm hiểu trường hợp của nhà dân chủ Tạ Phong Tần và nhân tiện hỏi thăm tình trạng hiện nay của blogger Điếu Cày và gia đình bà. Trước hết, bà Dương Thị Tân kể lại việc chị Tạ Phong Tần bị bắt.
Hồi sáng khi khoảng hơn 8 giờ một chút thì tôi thấy đứa cháu nó ở nhà bên nhà tôi, nó nói là công an ép cháu quay trở lại mở cửa để bắt cô Tạ Phong Tần. Thì cháu và cô Tạ Phong Tần là hai người tôi đang cho ở nhà trong căn nhà của tôi. Cháu buổi sáng nó mở cửa ra nó đi làm, nó khóa cửa bên ngoài, đang đi ở ngoài đường rồi thì người ta ép xe, người ta bắt cháu quay trở lại mở cửa. Khi cháu không quay trở lại thì người ta lấy đồ, lấy túi sách, lấy điện thoại. Tôi thấy cháu nó mở điện thoại lên nhưng chỉ nghe tiếng la thôi chứ cũng không nói được cái gì. Tôi sang ngay thì người ta đã bắt cô Tần đi rồi. Cháu nói là họ ép con quay trở lại mở cửa. Có một cậu cảnh sát khu vực thì tôi hỏi là tại sao các ông vào nhà tôi như trốn không người như vậy, không có lý do gì mà cũng xông vào nhà tôi làm những việc như vậy. Thì ông nói thắc mắc lên phường là không có nói gì hơn.
Dạ thưa, ngay bây giờ chỉ có tin tức gì thêm về nhà dân chủ Tạ Phong Tần không ạ?
Dạ thưa không, tôi chưa nhận được bất cứ một cái thông tin nào từ phía chính quyền cũng như là về bên cô Tần vì tôi cũng không gặp được cô.
Dạ, công an vừa bắt Tạ Phong Tần và chúng tôi được biết là bắt lần thứ tư chỉ trong vòng có khoảng một tháng đó. Chị có nghe là công an giải thích lý do gì bắt hay là thế nào không thưa chị?
Dạ thưa công, người ta không có giải thích lý do gì cả và họ chỉ yêu cầu cô Tạ Phong Tần xác nhận vào một số các cái văn bản mà họ lấy từ trên mạng xuống. Thì tôi nghe cô Tần nói như vậy là họ lấy từ trên mạng xuống rất là nhiều những cái tài liệu gì đó mà bắt cô ấy phải xác nhận vào đấy là cô là tác giả. Mà cô nói là nếu ở trên mạng thì đâu đâu cũng có, không phải căn cứ là người nào và người nào, thành ra cô không phải của cô không xác nhận. Họ cứ bắt lên để làm cái việc đó.
Thế ngoài việc đó ra, nhà dân chủ Tạ Phong Tần có còn kể chị một vài cái điểm nào mà gây nhiều chú ý, đáng lưu ý trong mấy ngày vừa qua không thưa chị?
Họ có đưa những cái giấy triệu tập liên tục nhưng mà cô ấy không đi vì cô ấy xét thấy những cái tính chất vụ việc không cần thiết cho bản thân cô không đi. Họ nói là họ sẽ liên tục bắt và sẽ liên tục làm việc như vậy. Họ nói thẳng như vậy đó.
Thưa chị có nghĩ là nhà dân chủ Tạ Phong Tần tỷ này lần thứ tư bị bắt trong vòng khoảng một tháng đó, mà trong dịp cũng gần tới biến cố 30 tháng 4 thì chị có nhận xét gì không, có thấy nguy cơ gì cho nhà dân chủ Tạ Phong Tần hay không? Hay là nói chung các nhà dân chủ trong nước trong thời điểm đánh dấu biến cố 30 tháng 4 này?
Tôi thấy trước mỗi một cái sự kiện gì đó thì những người như là cô Tạ Phong Tần hoặc là như blogger Điếu Cày hoặc là như một số người khác thì họ cũng sẽ tập trung và đặc biệt hơn để tránh xảy ra những có gì đó mà họ cho là không được an ninh. Vì tôi thấy họ làm những việc này nhiều rồi anh ạ.
Dạ thưa nhân đây thì có lẽ thính giả cũng muốn biết về tình cảnh, cái hoàn cảnh của anh Điếu Cày, của blogger Điếu Cày, tức là chồng chị đó.
Vâng, tôi thì 11 tháng nay tôi chưa nhìn thấy ông Nguyễn Văn Hải, blogger Điếu Cày đó.
Dạ.
11 tháng rồi tôi không nhìn thấy, và chỉ con tôi thì được gặp chừng 4 lần.
Gặp thế thôi, cái tin tức gì về ảnh nữa không?
Dạ, chúng tôi thì không được trao đổi gì nhiều, ngoài những cái phạm vi mà họ cho phép. Còn nếu mà nói những cái gì ngoài cái phạm vi cho phép, tức là hỏi thăm về sức khỏe, về con cái, về gia đình, ngoài những cái việc đó ra thì họ không cho nói.
Dạ. Thưa chị, trong những ngày gần đây, nhất là blogger Điếu Cày bị tù tội như vậy đó, thì gia đình chị gặp khó khăn như thế nào, công an gây khó dễ như thế nào thưa chị?
Vâng, đương nhiên là họ cũng làm việc với lại tôi và các con tôi rất là triệt để. Cụ thể là khi các con tôi ở trong nhà là họ cột cửa từ mé ngoài. Tôi không hiểu rằng là tại sao họ làm những việc đó, thì họ nói là họ không làm. Nhưng mà dân chúng phản ảnh thì những người làm cái việc đó là mặc quần áo công an và dân phòng. Thì tôi không hiểu là cái vấn đề an ninh trật tự ở đâu mà họ lại có thể giả danh được cả công an lẫn dân phòng để làm cái việc đó với gia đình tôi. Rồi con cái tôi đi ra ngoài đường, đi học, đi làm đều có người theo, thậm chí là đe dọa đòi đánh.
Yeah.
Nói chung là cái cuộc sống của mẹ con tôi thực sự là bất ổn. Tôi rất là lo sợ cho sự an toàn và tính mạng của các cháu. Họ có thể làm những chuyện như thế, một cái hành động là cố tình giết người, phải dùng cái từ đó thì mới đúng, mới chính xác với cái bản chất của sự việc. Vì họ đã cột cửa nhà tôi từ phía ngoài mà vào ăn đêm ít nhất là 3 lần.
Dạ thưa sau cùng, chị muốn trình bày gì thêm với quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do không ạ? À?
Thực sự là tôi rất căng thẳng và mệt mỏi một thời gian gần đây. Đến giờ này tôi nói chuyện tôi vẫn còn đang rất là bất an, thành thử là cũng không nói được gì nhiều. cũng không biết được ra là mình phải cần làm những cái việc gì. Vì một mình tôi phải trèo sống nuôi dạy con cái và thậm chí phải đối phó để bảo vệ cái tính mạng cho con mình. Tôi rất là mệt mỏi.
Dạ xin cảm ơn chị Dương Thị Tân, vợ blogger Đứa Cày rất nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn anh.